Đây là Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Linh Đan và Ban Việt ngữ xin kính chào quý thính giả. Chúng tôi xin mở đầu buổi phát thanh lúc 11 giờ sáng giờ Washington, tức là 10 giờ tối giờ Việt Nam. Hôm nay, Chủ nhật 23 tháng 10 năm 2016, với phần lược thuật các tin đáng chú ý.
Các tàu hải quân của Trung Quốc bắt đầu thăm cảng Cam Ranh của Việt Nam. Ông Donald Trump, ứng cử viên Tổng thống Đảng Cộng Hòa của Mỹ, nêu chính sách nhập cư mới. Bộ trưởng Quốc phòng của Mỹ đến Erbil gần Mosul. Nga nói Tổng thống Syria cần duy trì quyền lực. Chiến sự lại diễn ra ở Aleppo, Syria.
Thưa quý thính giả, trong buổi phát thanh này, sau bản tin quốc tế, Khánh An ghi nhận về những người phụ nữ chọn con đường đấu tranh cho dân chủ ở Việt Nam. Tiếp theo là Trà My với tạp chí Thanh Niên, sau đó là chương trình hỏi đáp y học trước khi đến với bài xã luận phản ánh quan điểm chính thức của chính phủ Hoa Kỳ. Và chương trình của chúng tôi sẽ kết thúc với phần tin tóm lược. Và bây giờ mời quý vị nghe bản tin quốc tế mới nhất của đài VOA.
Thưa quý vị, tin tức của hôm 22 tháng 10 cho hay Trung Quốc đã đưa các tàu hải quân của họ đến thăm Việt Nam để củng cố mối quan hệ giữa hai nước trong bối cảnh căng thẳng gia tăng ở vùng Biển Đông. Quân đội của hai nước sẽ tham gia các hoạt động và có tin là các quan chức Trung Quốc sẽ gặp các lãnh đạo cấp tỉnh của Việt Nam. Theo tin của Sputnik, lực lượng hộ tống số 23 của Hải quân Trung Quốc đã đến cảng Cam Ranh của Việt Nam hôm 21 tháng 10. Đại tá Vương Hồng Lý, chỉ huy lực lượng hộ tống số 23, nói đây là chặng dừng chân cuối cùng của đội tàu sau khi họ đã thăm Myanmar, Malaysia và Campuchia. Có tin Việt Nam đang lên kế hoạch tăng cường lực lượng máy bay chiến đấu, máy bay trực thăng và máy bay tuần tra biển vào lúc Trung Quốc hành động nhằm đòi chủ quyền đối với hầu hết vùng Biển Đông có tranh chấp. Hồi tháng 5, Trung Quốc nói quan hệ bình thường hóa của Việt Nam với Hoa Kỳ cần phải đi theo hướng mang lại hòa bình cho khu vực. Mỗi năm, một lượng thương mại trị giá 5.000 tỷ đô la được vận chuyển bằng đường biển qua khu vực có tranh chấp. Ngoài Trung Quốc và Việt Nam, các bên khác như Philippines, Đài Loan, Malaysia và Brunei cũng đòi chủ quyền đối với những phần khác nhau ở Biển Đông. Chuyển sang tin ở Mỹ, ứng cử viên Tổng thống của Đảng Cộng Hòa Donald Trump đưa ra các cải cách mới về nhập cư và cho biết ông sẽ cắt giảm thuế cho tầng lớp trung lưu của Mỹ còn 35% trong 100 ngày đầu tiên nhậm chức nếu ông giành chiến thắng trong cuộc bầu cử Tổng thống vào tháng tới. Trong bài diễn văn hôm thứ Bảy, ông Trump cho biết ông sẽ ngăn dòng chảy những người nhập cư bất hợp pháp bằng cách áp dụng án tù tối thiểu 2 năm đối với bất cứ ai vào nước Mỹ một cách bất hợp pháp. Ông cũng yêu cầu mức án 5 năm đối với những người có tiền án tiền sự hoặc từng bị trục xuất 2 lần. Ông nói vào ngày 8 tháng 11, người Mỹ sẽ biểu quyết về kế hoạch 100 ngày này để khôi phục sự thịnh vượng cho đất nước của chúng ta, đảm bảo an ninh của các cộng đồng và khôi phục sự tin tưởng với chính phủ của chúng ta. Ông Trump cũng cho biết trong bài diễn văn hôm thứ Bảy rằng sau cuộc bầu cử, ông sẽ kiện những người phụ nữ đã buộc tội ông tấn công tình dục. Trong khi giải thích với các ủng hộ viên về việc ông điều hành đất nước như thế nào nếu ông giành chiến thắng trong cuộc bầu cử, ông cũng đã đưa ra các cáo buộc về những hành vi sai trái. Ông nói, tất cả những người phụ nữ đó đều nói dối. Những sự việc đó chưa bao giờ xảy ra và tất cả những người dối trá này sẽ bị kiện sau cuộc bầu cử. Tuy nhiên, một phụ nữ khác đã xuất hiện hôm thứ Bảy nói rằng ông Trump đã có hành vi tình dục không đúng mực đối với ông cách đây 10 năm khi cô gặp ông tại một sân golf ở Lake Tahoe, California. Ông Jessica Drake, một diễn viên phim người lớn, nói rằng ông Trump đã túm lấy và hôn cô, mặc dù là chưa có sự cho phép, sau đó đã đề nghị tặng cô 10.000 đô la và sử dụng máy bay riêng nếu cô dành buổi tối cho ông. Cô Jessica cho biết đã từ chối lời đề nghị và bây giờ cô xuất hiện để tăng thêm tiếng nói và sức mạnh và sự ủng hộ cho những người phụ nữ khác đã lên tiếng. Bộ trưởng Quốc phòng Hoa Kỳ Ash Carter hôm Chủ nhật đã đến Erbil, miền Bắc Iraq. Ở đó, ông đã gặp gỡ các lãnh đạo người Kurd, các chỉ huy quân sự liên quan chặt chẽ đến cuộc chiến nhằm giành lại thành phố Mosul từ tay của những kẻ cực đoan nhà nước Hồi giáo. Ngay sau khi đến nơi, ông đã gặp nhà lãnh đạo người Kurd Masoud Barzani, tổng thống khu vực hầu như là tự trị của người Kurd ở phía bắc Iraq. Lực lượng Peshmerga của người Kurd đã tiến quân về phía các thị trấn ở phía đông bắc của Mosul để dọn đường cho các đội quân khác tiến vào thành phố có khoảng 1 triệu dân thường và lật đổ các phần tử nhà nước Hồi giáo. Ông Carter cũng sẽ thảo luận về vai trò của Thổ Nhĩ Kỳ trong cuộc chiến để chiếm lại Mosul sau các cuộc họp hôm thứ Bảy với Thủ tướng Iraq ở Baghdad và hôm thứ Sáu với Tổng thống của Thổ Nhĩ Kỳ ở Ankara. Thủ tướng Iraq Haider al-Abadi đã từ chối lời đề nghị của Thổ Nhĩ Kỳ về việc tham gia vào chiến dịch quân sự nhằm chiếm lại thành phố. Ông Abadi nói hôm thứ Bảy là liên minh hiện tại sẽ xử lý cuộc chiến đang diễn ra mà không có cần sự giúp đỡ của Thổ Nhĩ Kỳ. Ông Abadi đã phát biểu ở Iraq sau cuộc hội đàm đột xuất với ông Carter. Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ đã tìm cách xoa dịu căng thẳng gia tăng giữa ban lãnh đạo Sunni của Thổ Nhĩ Kỳ và chính phủ Shiite của ông Abadi. Về phần mình, sau khi phát biểu với các phóng viên tại Baghdad, ông Carter mô tả vấn đề về vai trò của Thổ Nhĩ Kỳ trong cuộc chiến Mosul là một chủ đề khó. Song ông cũng nhấn mạnh rằng chủ quyền của Iraq là tối quan trọng trong chiến dịch chống nhà nước Hồi giáo. Các quan chức giấu tên và nguồn tin phiến quân giấu tên nói với VOA trong các cuộc phỏng vấn là các lãnh đạo Taliban đang lẩn trốn, hiện đang chịu ngày càng nhiều áp lực phải rời khỏi Pakistan cùng với gia đình và các doanh nghiệp của họ vì từ chối tham gia các cuộc đàm phán hòa bình với Kabul. Một quan chức cấp cao Pakistan trực tiếp tham gia vào vấn đề liên quan đến chính sách đối với Afghanistan nói việc gây sức ép đang tiếp tục đối với Taliban và một số đã ra đi hoặc đang rời khỏi Pakistan. Quan chức này không muốn nêu tên vì về mặt công khai, chính phủ Pakistan vẫn chưa thừa nhận về cuộc trấn áp là một phần của chính sách nhằm hồi hương sớm từ Pakistan gần 3 triệu người tị nạn Afghanistan có đăng ký lẫn những người không có giấy tờ. Pakistan đã chịu áp lực từ các đối tác quốc tế, đặc biệt là Hoa Kỳ, về việc không cung cấp chỗ trú chân cho Taliban và các nhóm khác tiến hành nổi dậy bạo lực ở Afghanistan. Pakistan bác bỏ cáo buộc là cơ quan tình báo của nước này có những trợ giúp ngầm giúp cho Taliban và các đồng minh của chúng là mạng lưới Haqqani kéo dài cuộc chiến ở Afghanistan và mở rộng ảnh hưởng của phiến quân sau khi các lực lượng chiến đấu quốc tế do Mỹ dẫn đầu rút đi.
Quý thính giả đang theo dõi chương trình Việt ngữ của đài VOA phát thanh trực tuyến từ thủ đô Washington. Mời quý vị theo dõi tiếp bản tin quốc tế.
Ông Dmitry Peskov, phát ngôn viên của Tổng thống Nga, nói Tổng thống Syria Bashar al-Assad cần duy trì quyền lực để bảo vệ đất nước khỏi rơi vào tay các phần tử thanh chiến. Ông Peskov đưa ra nhận định hôm thứ Bảy khi phát biểu với một kênh truyền hình nhà nước. Tuyên bố của ông được đưa ra khi Nga đình chiến ở thành phố bị vây hãm Aleppo bước sang ngày thứ Ba trước khi dường như sụp đổ vào đêm thứ Bảy. Trong cuộc phỏng vấn, ông Peskov cảnh báo về việc các phần tử thánh chiến đang kiểm soát Syria và nói ông tin là các nhóm đó sẽ thực hiện một loạt các cuộc tấn công mới ở trên khắp Tây Âu. Nga đã khởi động chiến dịch không kích hỗ trợ ông Assad một năm trước nhằm giúp các lực lượng của ông này giành chiến thắng ở một số vùng quan trọng. Chiến sự lại diễn ra hôm Chủ nhật tại thành phố Aleppo bị bao vây ở Syria sau khi tạm dừng vì lý do nhân đạo trong 3 ngày. Đài quan sát nhân quyền Syria ở Anh cho hay đã có các cuộc không kích và các cuộc tấn công trên bộ và pháo kích. Tổ chức giám sát của Anh nói đã có những cuộc đụng độ ở một số khu vực trong thành phố dọc theo chiến tuyến, phân khu vực phía Tây trong tay quân chính phủ và khu vực phía Đông của thành phố. Tổ chức giám sát cho biết các cuộc không kích của Syria hay của Nga cũng đã nối lại. Một nhóm phiến quân đã cảnh báo người dân tránh xa khu vực của chính phủ trước một cuộc tấn công dự kiến của phiến quân ở thành phố có tranh chấp. Một liên minh do Ả Rập Xê Út dẫn đầu đã nối lại các cuộc không kích hôm Chủ nhật ở gần thành phố Sana'a của Yemen. Các cuộc không kích diễn ra chỉ vài giờ sau khi một lệnh ngừng bắn kéo dài 72 giờ kết thúc. Đặc phái viên của Liên Hợp Quốc Ismail Ud Sheikh Ahmed cho biết ông hy vọng lệnh ngừng bắn sẽ tiếp tục. Ông Ahmed nói, dường như là cả hai bên đã tuân thủ lệnh ngừng bắn, mặc dù có tin là cả hai bên đều vi phạm ở một số khu vực. Hàng ngàn phụ nữ đã tuần hành trên đường phố Caracas, Venezuela hôm thứ Bảy để phản đối việc đình chỉ một nỗ lực tổ chức trưng cầu dân ý có thể dẫn đến việc phế truất Tổng thống Nicolas Maduro. Những người biểu tình đã chặn một làn đường cao tốc để biểu thị sự bất mãn của họ đối với chính quyền của ông Maduro. Dẫn đầu những người biểu tình là Lian Tintori và Patricia Gutierrez. Họ là vợ của hai nhà lãnh đạo chính trị bị giam giữ, đồng thời là những người nổi tiếng vì phát biểu chống lại chính phủ hiện nay. Nayber Bacho, một nhân viên trong lĩnh vực nhân lực, nói: "Chúng tôi có mặt ở đây để yêu cầu phải có sự tôn trọng đối với hiến pháp để Venezuela tổ chức bầu cử, để thoát khỏi chế độ độc tài." Tin Mỹ, công ty viễn thông Mỹ AT&T đã đồng ý mua Time Warner với giá 85,4 tỷ đô la. Thỏa thuận với hãng Time Warner được công bố hôm thứ Bảy. Bản thân hãng Time Warner có danh mục đầu tư bao gồm HBO, CNN và các hãng làm phim như là Warner Brothers. Giao dịch cổ phiếu và tiền mặt này phải được các cổ đông của Time Warner thông qua và được nhà chức trách về chống độc quyền của Mỹ xem xét. Thỏa thuận này đã được các hội đồng quản trị của cả hai công ty chấp thuận. Trong một tuyên bố trên trang web của mình, AT&T cho biết công ty mới sẽ mang lại những gì mà khách hàng mong muốn, gia tăng việc tiếp cận với nội dung cao cấp trên tất cả các thiết bị của họ, những lựa chọn mới về các dịch vụ di động và truyền video, cũng như là một sự lựa chọn có tính cạnh tranh cao hơn để thay thế cho các công ty truyền hình cáp. Ứng cử viên Tổng thống Hoa Kỳ của Đảng Cộng hòa Donald Trump hôm thứ Bảy đã nhận xét về thỏa thuận này tại một cuộc meeting. Ông cho rằng nếu thắng cử, ông sẽ ngăn chặn giao dịch này vì đó là một sự tập trung quá nhiều quyền lực vào tay quá ít người. Ông Trump rất là bất mãn về việc giới truyền thông đưa tin về chiến dịch tranh cử của ông, đặc biệt là CNN của Time Warner.
Vừa rồi là bản tin quốc tế của đài VOA. Quý thính giả có thể nghe hoặc xem lại bản tin này trên mạng Internet tại địa chỉ voatiengviet.com hay 2233-2233.com. Trở lại với phần tin tức của chúng tôi. Thưa quý vị, tháng 10 là tháng đặc biệt dành cho phụ nữ. Thế nhưng ở Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa, một phụ nữ trẻ tiên phong trong những phong trào đòi công bằng công lý cho những người dân thấp cổ bé họng lại bị bắt trong tháng đặc biệt này, để lại hai con thơ mỗi ngày ngồi ngóng mẹ, tìm hy vọng trong mỗi tiếng xe dừng lại nhà và rồi thất vọng thốt lên, lại không phải mẹ nữa rồi. Nhân ngày quốc tế phụ nữ, Khánh An có cuộc trò chuyện nhỏ với bà Tuyết Lan, thân mẫu của người phụ nữ hiện đang được nhiều cư dân mạng gọi là anh thư nước Việt Nguyễn Ngọc Như Quỳnh, tức blogger mẹ nấm hay mẹ nấm gấu. Hiện bà Tuyết Lan đang chăm sóc cho hai con của Như Quỳnh là bé nấm 10 tuổi và bé gấu gần 4 tuổi.
Dù đã hơn một tuần kể từ khi Như Quỳnh bị bắt, nhưng khi kể lại sự việc cho VOA, bà Lan vẫn không kìm được xúc động. Dù người mẹ này đã nhiều phen đối diện với cảnh con gái mình bị bắt đem đi, bà kể:
"Khi công an tới nhà tôi mà cầm thêm một số giấy tờ là tôi đã biết chuyện không lành rồi. Thì họ vào họ đi thẳng vào nhà tôi, họ bảo là mời vào đây làm việc và không có được liên quan dọn cơm để cho họ làm việc. Thì họ đọc lệnh bắt khoảng 1.88 khởi tố và tạm giam 4 tháng. Và đọc lệnh xét nhà, thì họ đọc xong thì hỏi vậy con tôi đâu? Tại lúc đó không có Quỳnh ở nhà. Thì họ trả lời thẳng với tôi là con tí nữa rồi Quỳnh sẽ về. Thì khoảng 20 phút sau thì tôi thấy người ta chở con tôi về, hai tay cầm lại. Thì tôi lúc đó tôi bị họ bắt khống chế là ngồi im tại chỗ, không được đi, không được di chuyển, ngồi im tại chỗ tại bàn. Thì tôi thấy thiệt là đau lắm."
Đau lòng vì một lần nữa chứng kiến cảnh con gái bị còng tay, càng đau lòng hơn khi cảnh tượng ấy lại diễn ra ngay trước mắt đứa cháu ngoại chưa tròn 10 tuổi của bà, bé nấm, khi cháu vừa từ trường học trở về. Nên bà Lan đã hỏi thẳng nhà cầm quyền: "Tại sao lại còng tay con gái tôi khi nó chưa bị kết tội là có tội?" Câu trả lời bà nhận được là để tránh trường hợp bị can chạy trốn hoặc đập đầu vào tường. Câu trả lời đó không đủ để làm vơi tổn thương trong lòng của một đứa trẻ đang tuổi lớn tuổi khôn như nấm.
Và từ đó là nó mỗi lần nó đi học về, nhất là buổi chiều là nó kêu lên giường, nó nằm, nó quay mặt vào trong, nó nằm im. Nó con mệt lắm, con muốn ngủ lắm, bà đừng có kêu con, đừng có đi nhà thờ nữa. Con không muốn gì nữa hết á. Chắc đây là một cái vết là một cái tổn thương của tuổi thơ mà không có cái gì xóa được. Rất là sâu sắc mà tôi nghĩ nó sẽ ám ảnh suốt cuộc đời con bé luôn.
Từ nhỏ, Nấm đã chứng kiến mẹ bị bắt hết lần này đến lần khác. Mỗi lần như thế, Nấm và giờ có thêm người đồng hành tí hon vẫn còn bú sữa là em gấu, lại bắt đầu những đêm ngủ không tròn giấc vì nhớ và ngóng mẹ.
Lần mà mẹ nó bị bắt thì là tôi phải đi kiếm mẹ nó, hoặc là có khi mẹ người ta thả 12 giờ đêm, có khi 1 giờ sáng sớm thì là 10 rưỡi. Thì nó cứ đợi, nó cứ ngồi, nó cứ nằm, em nó nghe tiếng xe hay tiếng cổng mà lắc chắc là nó lại ngồi dậy nó ngóc vô. Đó là người, không phải mẹ nữa rồi. Thì cái câu đó nó bây giờ thằng em nó, thằng gấu cũng vậy thôi. Nó cứ nghe tiếng xe Honda mà đi tới dừng ở cửa là nó ngồi bật lên liền đó. Mẹ về rồi bà. Xong lại không phải nữa rồi.
Bảo muốn nhắn gì với mẹ không? Nấm chỉ nói gọn một câu.
Con nhớ gì?
Rồi chạy đi giấu hàng nước mắt. Măng khổ, tre còn khổ hơn. Bà ngoại của Nấm, tức bà Tuyết Lan, cũng bị nỗi ám ảnh, bị buộc xa con dằn vặt nhiều năm.
Từ ngày 2 tháng 9 năm 2009, không bao giờ tôi ngủ sau 12 giờ đêm. Cái ngày 2 tháng 9 cũng như vậy, cũng xảy ra như vậy, cũng 12 giờ đêm đập cửa xót nhà rồi dẫn con tôi đi như vậy. Và nó ám ảnh cho tôi tới bây giờ không bao giờ tôi ngủ sau 12 giờ đêm. Rồi 4 giờ sáng tôi đã dậy đi lễ rồi thì. Cho nên mà bây giờ coi như là tôi cảm thấy nó một cái gì đó, nó hôi hút tối dài cô. Mà mỗi lần nhìn hai đứa cháu thì chắc chắn là không cầm được nước mắt. Rồi cháu tôi để sao? Trong khi đó, chắc chắn là bà càng ngày bà yếu đi, bà càng già đi, bà không thể, rồi bà không cập nhật những cái thông tin hàng ngày, bà không thể giáo dục cháu hoàn chỉnh bằng mẹ cháu được. Bà sẽ không thể thấy là mẹ cháu để mà dẫn cháu đi đây đi đó hay đi chơi. Bà thì chân đau rồi, bà cũng bệnh, bà cũng mỏi mệt, bà quá mỏi mệt cái cuộc sống rồi.
Dù vẫn luôn được xem là một phụ nữ cứng rắn và quyết liệt, nhưng trước khi chọn công khai lên tiếng trước những xâm lấn của láng giềng phương Bắc, những hiểm họa về môi trường trong các công trình, dự án như Bosit hay Formosa, hay những bất công trong xã hội qua các vụ cưỡng chế đất đai, các án oan sai, Như Quỳnh có lẽ đã rất nhiều lần cân nhắc, đắn đo và đau đớn khi bước trên con đường mà chẳng mấy ai, đặc biệt là những người mẹ có con thơ, lựa chọn để đi. Kim Tiến, một người bạn của mẹ Nấm, cũng là một bà mẹ trẻ, nói với VOA.
Tất nhiên là người mẹ nào cũng bao giờ cũng phải sợ xa, nỗi sợ xa con của mình là điều tất nhiên rồi. Nhưng mà mình nghĩ là cái nỗi sợ đó nó không vượt qua được cái nỗi sợ mà con chị sẽ phải sống trong một xã hội đầy những bất công, đầy những tệ nạn. Chính vì yêu thương con mình nên chị mới dấn thân. Mình nghĩ là cái nỗi buồn, những sợ hãi lớn nhất của chị không phải là bị tù đầy, mà là phải xa những cái đứa con thân yêu của mình. Và mình nghĩ đó chính là cái nỗi sợ chung của những người mẹ đang đấu tranh, đang dấn thân trong xã hội.
Thân mẫu của người mẹ can trường ấy, bà Tuyết Lan, khi được hỏi nếu quay ngược thời gian, bà có ngăn cản con gái bước vào con đường đầy nước mắt này hay không? Bà nói.
Nếu đã ban cho mỗi người mỗi tính thì tôi có biết, tôi có kiềm chế cái phần thì nó sẽ đi con đường của nó. Và bản thân của tôi cũng vậy. Tôi cũng không chịu được cái bất công, tôi không chịu được cái ác. Và tôi sẵn sàng đi đến cùng, dù là tôi là người thiệt hại. Thì chắc chị cũng nhớ rằng là ngày trước năm 75, bao nhiêu người đã đi tìm cái sống trong mà nắng cái chết trong cái tay để chết để thấy đại dương nhân năm như vậy thì họ bỏ đi. Nếu như bây giờ tôi biết rằng là nếu mà cơ hội mà đến với dân tộc Việt Nam một lần nữa để cho họ được thoát thân, để thoát thân đi tìm cái sống trong cái chết, thì tôi tin chắc rằng nhiều người họ vẫn phải chọn lựa. Giống như con gái tôi và tôi cũng vậy thôi. Chỉ phải mở ra một cái con đường nào đó để cho bắt buộc mình đã con đường mình đã lựa chọn rồi, mình không có đường, mình không có đường lùi nữa. Bởi vì đường lùi thì nó cũng đi cái chỗ diệt vong cơ ạ.
Nguyễn Ngọc Như Quỳnh tốt nghiệp ngành Anh ngữ tại Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn Thành phố Hồ Chí Minh và làm việc cho một công ty du lịch nước ngoài. Cô trở thành một trong những blogger nổi tiếng của Việt Nam sau khi lên tiếng phản biện các vấn đề lớn trong xã hội qua các bài viết dưới bút danh Mẹ Nấm từ năm 2009. Cô cũng tham gia nhiều cuộc biểu tình chống Trung Quốc và bị bắt giam nhiều lần. Như Quỳnh còn là người khởi xướng tham gia mạng lưới blogger Việt Nam và tổ chức các hoạt động ủng hộ dân chủ nhân quyền như Giả Ngoại Nhân Quyền, Không Bán Nước, NoHD981, Chúng Tôi Muốn Biết, We Are One, v.v. và gần đây là lên tiếng chống lại tập đoàn Formosa. Nhà nước Việt Nam đã bắt giam cô vào ngày 10 tháng 10 theo Điều 88 về tuyên truyền chống nhà nước xã hội chủ nghĩa Việt Nam.
Và bây giờ là Trà My với tạp chí Thanh Niên.
Trà My kính chào quý vị và các bạn đến với tạp chí Thanh Niên hàng tuần của đài VOA. Một nhóm bạn trẻ cấp tốc tự nguyện chạy vào ngay vùng tâm lũ miền Trung để cứu trợ các nạn nhân đang chơi vơi giữa mênh mông biển nước sau khi nhà máy thủy điện Hố Hô, Hà Tĩnh xả lũ cứu đập, gây thương vong và nhận chìm nhiều khu vực cư dân rộng lớn. Một ngày sau khi nước lũ tràn xuống hạ nguồn, nhóm các nhà hoạt động xã hội dân sự ở Hà Nội từng được biết tiếng qua các cuộc xuống đường chống Trung Quốc đã có mặt tại rốn lũ Nhiều Khê, Hà Tĩnh, mang theo lương khô, thuốc men, nước uống, tiếp tế khẩn cấp cho bà con những địa phương bị ảnh hưởng nặng nề nhất. Chỉ bằng một lời kêu gọi trên Facebook, nhóm thiện nguyện này đã quyên góp được hàng trăm triệu đồng, chuyên chở những tấm lòng hảo tâm và sự san sẻ gần xa đến với đồng bào đang gặp nạn tại những nơi chưa ai đến. Vừa trở về sau chuyến đi nhân đạo đầu tiên kéo dài 3 ngày, chị Mai Phương Thảo với nickname trên Facebook là Thảo Teresa, một thành viên trong nhóm, chia sẻ với tạp chí Thanh Niên VOA những đau thương, thống khổ mà chị tận mắt chứng kiến.
Trước mắt mình là mênh mông, trắng xóa hết, không còn là đường đi nữa, không có cả đến nóc nhà luôn. Có những cái hình ảnh nóc nhà là những nơi là còn nhìn thấy nóc nhà. Ở nơi mình đi qua là không thấy nóc nhà, chỉ thấy ngọn tre thôi. Còn một số đi vào trong hơn nữa thì họ tá túc ở nhà thờ. Nhà thờ thì là xây 2 tầng. Tầng 1 là đập hết, đập đến tận trần luôn. Còn tầng 2 nhà thờ thì chết cả xe máy, rồi đồ đạc, tư trang, cả người nữa, chật kín luôn.
Khoảng chừng bao nhiêu người đang ở tá túc trong nhà thờ đó?
Với trong nhà thờ khoảng vài trăm người. Nhưng mà mình hỏi xung quanh thì cha bảo là nhân khẩu của tôn giáo thì là gần 1.500 nhân khẩu, chưa kể lương dân. Không có nước, không có nước sinh hoạt. Bởi vì là bể nước cứ là ngập ngụa hết rồi. Rồi là vệ sinh vệ trước là tràn hết ra ngoài. Kinh khủng.
Vâng.
Thì vô cùng.
Những cái người mà đang ở trên nóc nhà chờ được cứu giúp đó thì có những cái chiến thuyền nào đưa họ đi ra tìm nơi cao ráo hơn để mà ẩn nấp an toàn không?
Không hề. Trước khi bọn mình đến thì là không có một cơ quan chức năng ở đoái hoài hết.
Đó là chị hỏi thăm chính những người dân, những người cư dân ở đó.
Mình hỏi chính những người dân ở đó và mình đã phải khóc. Và khi mình rời Thọ Hoàng, mình đi ra một cái xứ khác, lùi lên phía trên khoảng độ 3 km là gọi là xứ Chi Bà, thì còn bi đát hơn, chưa có một cơ quan chức năng nào đoái hoài hết.
Chị tới đó bằng phương tiện gì ạ? Làm thế nào chị có thể tiếp cận được cái vùng ảnh hưởng đó?
Thật sự là rất là vất vả. Mình đi từ chiều đến đi quặng, đi chuyên đêm. Mình đã có liên hệ với các cha, các sứ, tại vì ở đấy là công giáo rất là đông. Mình đến mình phải gặp qua hai sứ nữa thì mình tìm được người để họ dẫn đến cái sứ gọi là sứ Thọ Hoàng. Gọi cái người trong sứ đó liên hệ với sứ, họ có mang một cái thuyền ra, thuyền bằng có chạy bằng máy. Cái thuyền đó thì nó cũng chẳng có gì chắc chắn cả, nhưng mà cũng không còn có những con đường nào khác, là tất cả những cái hàng hóa đều phải nhảy lên thuyền để đi qua cái vùng chia cắt đấy thì đến được cái nhà thờ. Nước ngập sâu 3 mét 4 mét, mà trên thuyền thì có 12 áo phao thôi, mà hơn 10 con người trên cái thuyền đó, cộng với hàng hóa lương khô, gạo, thực phẩm, nước uống mình mang đến cho bà con. Thực sự bây giờ nó qua rồi thì mình còn vẫn dùng mình, nhưng lúc đó nghĩ đến bà con chẳng có còn cảm xúc là sợ hay không sợ nữa, cứ lên thuyền thôi. Đấy, nước thì mấp mé ở cái mạn thuyền luôn, ở cái bờ, ở cái đường cái bước xuống thuyền đến cái xứ đạo đấy là 40 phút, và quả thật là càng vào sâu thì càng rơi nước mắt. Người ta cứ đứng trên nóc nhà thôi, tất cả gia súc gia cầm gần như chết hết, trẻ em người già đứng trên nóc nhà hết và trông ngóng thôi. Thật sự là cảnh đấy là vô cùng tan hoang và đau xót. Nhưng mà một cái điều cảm thấy bức xúc nhất là mấy ngày trời như vậy không có một cơ quan chức năng hỏi han ấy, mà họ có quân đội, có công an, họ đủ phương tiện thuyền bè, họ có thể họ di chuyển được đến cái vùng nơi như thế để họ tiếp cận với cả cứu giúp bà con, nhưng không hề. Bọn chỉ là một cái nhóm tội dân sự, những anh em xuống đường đấu tranh với tỉnh Trung Quốc. Thật sự bạn là ai cũng khó khăn, đi này là bọn mình tự bỏ tiền túi. Chúng tôi đi suốt đêm đến 4 giờ sáng.
Bằng cách nào chỉ có được thông tin và bằng cách nào thì mọi người có thể quyên góp, có thể có được cái hàng cứu trợ nhanh mà đi tới tiếp ứng một cách rất là nhanh nhạy vậy?
Buổi sáng hôm đấy thì anh Lã Việt Dũng có gọi điện cho mình. Kêu là em ơi, tính nhà anh em mình đi miền Trung gấp từ trước, còn anh thấy tình hình căng quá rồi. Tối nay đi, đêm nay đi. Và ngay khi đấy thì bọn mình đi chạy khắp Hà Nội để lấy lương khô, mua hết lương khô trong vòng vài tiếng đó. Và cái kênh thông tin để mình biết được cũng là do anh em trong đó nói ra.
Với cái đoàn của mình đi đó chị, thì mình có tiếp cận được tới từng nhà dân để mà trao từng cái món phẩm Phật, hay là mình qua giáo xứ, mình qua nhà thờ để mà họ giúp mình phân phối?
Mình thật sự là không có thời gian. Chứ là chị điện tập kết là nhà thờ và đi cho cha. Cha là người phân bổ tất cả ra, cả tiền, những quà, các vật chất.
Tất cả những cái nơi mà chị đã đi qua đó, từ nhà họ Hoàng cho tới nơi ngoài đây Chi Bản đó, thì mình thấy là nhà cửa ở đó cái cấu trúc như thế nào? Nhà lá hay là đã được là nhà tường, nhà ngói hả chị?
Đa dạng. Nói chung là nghèo, dân mình vẫn nghèo kinh khủng luôn.
Chị tới ngày Chủ nhật và bữa nay là thứ ba chị vừa mới quay về. Thì trong suốt 3 ngày đó, đoàn của mình tá túc ở đâu rồi ăn nghỉ như thế nào ạ?
Tá túc tại trên ô tô và ăn nghỉ sống. Khi bọn mình tiếp cận được cái rốn lũ đấy, là còn ăn lương khô cứ cũng như những người dân đấy thôi, bởi vì không có nước.
Khi mà chị tới đó thì là nước là đã ngập lên rồi, lên tận nóc nhà rồi. Nhưng mà thời tiết lúc đó như thế nào?
Đây là chúng nó phả cái đập phả lũ, đập hố vô. Vì nó xả lũ, nó mới tàn phá mà nó mới nhanh như vậy. Trong vòng vài tiếng, lũ ngập trắng xung quanh. Chứ không phải là do thiên tai, không phải do mưa. Mưa thì nó dần dần nó mới ngập. Thì dân có thể di chuyển được, có thể sơ tán được. Nhưng nó xả lũ nó về một cách nhanh khủng khiếp.
Vâng.
Lúc mình đến là trời vẫn nắng. Xung quanh ngập mênh mông trắng xóa nhưng mà trời vẫn nắng chang chang. Không phải, dạ, không phải mưa.
Đoàn của mình sau cái chuyến này có dự định quay trở lại đó hay là những nơi khác để tiếp tục công tác cứu trợ hay không?
Chắc chắn là phải quay lại, nhưng mà có điều là rất là vất vả. Thì bọn mình tính là đi đêm, cả đêm sáng sau nơi phát quà rồi về ra ngay. Bởi vì ai bận công việc, nhưng mà có cái điều là cái công việc này nó cũng chẳng đừng được ý. Thôi mỗi người cố gắng làm. Hiện tại mình cũng đang cầm tiền, hôm nay cũng được 100 triệu trong tài khoản. Thì mình chắc chắn là mình phải mang tới rồi.
Nhóm của mình quyên góp bằng cách nào? Mọi người muốn quyên góp thì làm sao tiếp cận được để đóng góp chung tay?
Nó thật sự bạn là rất là vất vả. Cá nhân mình không hội nhóm nào hết. Cái lương tâm mình nó thúc giục đòi hỏi thì mình tự một phát mình ra lời kêu gọi thôi. Mình cứ gọi trên Facebook nên mình thấy nó bi đát quá, bà con thì bi đát, mà trông chờ của bọn chính quyền thì nó có mà hỗ trợ thì toàn gạo mốc nó đến tay bà con đâu, nó toàn tham ô hết đến tay bà con đâu. Thì là mình mới kêu gọi thì mọi người mới đổ tiền về. Bạn có biết ngay đầu tiên mình kêu gọi thì mình phải đến từng nhà mình lấy được đồng nào thì hai đồng đó. Mình có một kênh thông tin duy nhất thì liên lạc qua Facebook và mình công khai cái số tài khoản của mình rồi là địa chỉ gia đình các thứ thì họ chuyển về thôi.
Khi chị đến đó, chị nói chuyện với một số người dân địa phương ngay tại đó, những người bị ảnh hưởng nặng nề nhất, chị nghe được những câu chuyện như thế nào?
Họ khóc và mình chỉ một tiếc một điều là mình chưa tiếp cận được gia đình có người chết ấy, có người mất vì lũ. Anh Lê Thắng và anh Lê Dũng Vô Va thì anh vẫn đã tiếp cận được với gia đình người mất, người chết vì bị cái hậu quả của việc xả lũ của chính quyền này. Mình thì không có thời gian để mình tiếp cận từ gia đình, mình sẽ hỏi chung thì người ta thì nó cứ khóc thôi. Khóc và nói là mình chỉ hỏi là thế đã có ai đến đây chưa, tiếp cận để giúp đỡ mọi người chưa, thì tất cả đều là lắc đầu hết. Cha Cương nói là vì nó xả lũ nhanh quá, không kịp trở tay. Bởi vì là vừa buổi tối mà đến 3 giờ sáng đã tràn ngập nửa nhà thờ rồi. Tức là xe máy, xe nước trôi hết, trâu bò lợn gà chết trôi hết. Tức là tài sản rất nặng nề. Một con trâu mà phải mấy chục triệu của bà con, cả đời người ta có một con trâu mà chẳng chết sạch được đâu.
Vùng đó đó thì hết mùa mưa lũ này cho tới mùa lũ lụt khác, thì không biết là chị có dịp trò chuyện với họ, có hỏi là trước đây đó, sau những cái cơn lũ đó thì họ gây dựng lại từ đầu như thế nào, họ chống chọi ra làm sao, cái thời gian khắc phục hậu quả đó bao lâu?
Họ toàn tự thân vận động hết, bởi vì nói thật là người Việt Nam chịu khổ quen rồi, thế là làm nào, chết à? Chết không chết được thì phải cố gắng vượt qua tất cả, như mùa lũ lụt cũng vậy thôi. Hoa màu năm nào cũng thế, rất là đau thương. Nhưng cái năm nay là cái thật xả lũ hố hô này là khốn nạn nhất, là gặp nó xả lũ. Nó xả lũ chứ không phải do thiên tai.
Chị có hỏi họ cái nguyện vọng của họ bây giờ cấp thiết nhất là gì? Họ chỉ cần được cứu trợ thôi hay là cần những cái nhu cầu nào khác nữa?
Thứ nhất là thuốc thang, thứ hai là vấn đề kinh tế. Bởi là như mình nói, họ trâu bò lợn gà, họ chết rất nhiều. Nói thật là chết hết, xác chết trôi đầy, trâu chết chết trôi đầy, chết trắng vào sông luôn mà. Đấy là con đường đi đấy. Chỗ mình đi còn có đoạn mà không nhìn thấy nóc nhà luôn. Nên là tiền đối với họ là quan trọng nhất.
Có những người bạn trẻ hiện nay thì họ không có điều kiện tiếp cận và họ không biết nhiều thông tin đầy đủ chính xác. Chị là một người đã tận mắt chứng kiến, đã ra tay cứu trợ và tiếp tục các hoạt động cứu trợ. Thì chị muốn nói gì với giới trẻ?
Điều đáng buồn và là thực tế là giới trẻ Việt Nam sống vô cảm. Ăn chơi rồi là shopping, các thứ up ảnh ở Facebook, các thứ thôi, họ không quan tâm với cả những vấn đề xung quanh đâu. Chỉ có đợt này á, mình nhận thấy là có thể họ cũng hơi một chút để ý nhờ những cái phương tiện truyền thông của Facebook. Rồi là những cái người nổi tiếng như là MC Phan Anh. Đấy cũng là một cái hiệu ứng rất là tốt. Bởi vì Phan Anh là cái người mà một cuộc công chúng. Cái cú hích của Phan Anh quả này là tuyệt vời. Và mình hy vọng là giới trẻ Việt Nam nhìn vào đó để mà biết xấu hổ. Đây là vụ lụt lịch sử. Mà cái đợt này là từ Bắc chí Nam luôn.
kể trong Sài Gòn mới cái vụ chiều cường ngập của Sài Gòn thứ nhất. Đấy là cái hậu họa, đấy là một cái hậu quả của đất nước Việt Nam ngày hôm nay chỉ vì là cái sự thờ ơ vô cảm của giới trẻ.
Cảm ơn chị Thảo rất nhiều vì thời gian dành cho Đài VOA và vì những công việc chị đang làm giúp cho giới trẻ có được một tấm gương để mà nhìn vào và biết là mình nên làm gì, cần phải làm gì cho xã hội lúc này.
Cảm ơn, cũng muốn nhắn nhủ là nếu mà mỗi người chung tay một chút thì góp cho đồng bào quê nhà thì họ sẽ bớt đau khổ hơn. Cảm ơn mọi người.
Yêu dân tộc Việt Nam máu đỏ da vàng, yêu anh dân cày, yêu người nơi chiến trường, ta không thể quên mình là anh em. Đậm đà tình nghĩa trước sau.
Quý thính giả đang nghe chương trình Việt ngữ của đài VOA phát thanh trực tuyến từ thủ đô Washington. Tiếp theo mời quý vị đến với chuyên mục hỏi đáp y học với bác sĩ Hồ Văn Hiền.
Chuyên gia phụ trách giải đáp thắc mắc y học trong chương trình hôm nay là bác sĩ Hồ Văn Hiền, chuyên khoa nhi và y khoa tổng quát, có phòng mạch và đang làm việc cho các bệnh viện ở Bắc Virginia. Thính giả Lê Yến Hồng hỏi, kính thưa bác sĩ, hiện nay ở Việt Nam đang có phong trào dùng nghệ nano được sản xuất theo công nghệ mới của Viện Khoa học Việt Nam. Tôi muốn được bác sĩ tư vấn cho việc dùng nghệ nano có tác dụng gì? Hiện nay trên thế giới có dùng nghệ nano hỗ trợ điều trị ung thư không? Và nếu có thì hiệu quả ở mức độ nào? Xin cảm ơn bác sĩ. Kính nhờ bác sĩ Hồ Văn Hiền giải đáp thắc mắc này.
Tôi xin trả lời một câu hỏi của thính giả hỏi về thuốc nghệ. Và tôi xin sẽ bàn về nghệ chất curcumin ở trong nghệ và nano curcumin. Thì nghệ tiếng Anh là turmeric xuất phát từ Ấn Độ và từng được dùng nhiều ngàn năm nay trong y học cổ truyền của Ấn Độ. Và là thực phẩm gia vị phổ biến cũng như phương thuốc cổ truyền mà ở Việt Nam chúng ta ai cũng biết, nhất là sau 30 tháng 4 năm 1975. Và lúc đó thì chúng ta xài những cái viên nghệ nhiều, hầu như cho mọi thứ bệnh, nhất là bệnh tiêu hóa. Thì tuy nhiên không riêng ở Việt Nam mà giới khoa học thế giới đang nghiên cứu nhiều về những cái đặc tính dược học của nghệ và các tích tinh từ nghệ. Và nhất là cái chất tên là curcumin, viết là C-U-R-C-U-M-I-N, mà chúng ta sẽ bàn với chi tiết sau đây. Tuy nhiên, đa số những cái khảo cứu về nghệ thì xảy ra ở bên Á Châu, ở Trung Hoa hay là ở Việt Nam. Mà đối với Mỹ thì nghệ hay là cái curcumin, nó chỉ được cơ quan phụ trách thực phẩm và thuốc FDA của Mỹ coi như là health food, là một cái thực phẩm có tác dụng trên sức khỏe, có thể dùng như là một phụ trợ dinh dưỡng, chứ không có công nhận như là một cái thuốc men dùng với cái mục đích mà chữa bệnh, một cái bệnh chính xác nào đó. Và cái câu chuyện này thì nó cũng hơi rắc rối. Ví dụ như trong năm 2012, một nhà nghiên cứu nổi tiếng của trung tâm MD Anderson, là một cái trung tâm chữa ung thư có tiếng ở bên Mỹ, thì cũng khảo cứu nhiều về khả năng chống ung thư của curcumin và những cái chất thực vật khác ở trong những cái thuốc ở bên Á Châu. Và sau đó thì ông bị tố cáo là ông gian lận trong những cái công bố của mình. Và bài viết của ông thì ông này là một cái người khảo cứu nhiều về curcumin, từng được các tác giả khác trích dẫn rất nhiều lần trong cả đến 700 bài báo khoa học. Đó là cái tình hình chung ở trong cái vấn đề mà vị trí của cái nghệ và curcumin trong cái khoa học bây giờ. Và những cái nhận xét sau đây chỉ có tính cách thông tin và không có mục đích là hướng dẫn trị bệnh. Nếu chúng ta đọc những cái bài viết, nhất là trên Internet về cụ nghệ, thì chúng ta sẽ thấy người ta gán cho nó nhiều khả năng chống bệnh. Mà cái này cũng không có riêng gì về nghệ. Và ví dụ như về gừng hay là về trà, thì chúng ta cũng đặt tự hào nhiều về trong những cái thuốc được dùng ở trong đông y. Những cái danh sách mà những cái khả năng của cái thuốc nghệ hay là chất nghệ nó được tiềm ẩn, nghĩa là có thể xảy ra hay là đã có một số chứng minh trong phòng thí nghiệm, thì cái danh sách đó nó dài. Ví dụ như trong một cái danh sách một cái của cái trang web MD ở bên Mỹ hướng dẫn về bệnh nhân về cái alternative medicine ở bên Mỹ, thì người ta kể là nghề có được dùng trong những rất là cái danh sách dài là khó tiêu, đau bụng, chảy máu, tiêu chảy, sình bụng, ăn không ngon, sàn túi mật, vàng da, nhức đầu, cảm ho, đau nhức cơ và mô sơ mãn tính. Là fibromyalgia là một cái bệnh mà những thường thường phụ nữ người ta bị, người ta đau nhức nhưng người ta không có hiểu nguyên do. Và kể luôn cả bệnh cùi là cái bệnh Hansen, bệnh tắc kinh, bệnh ung thư. Thì đó là một cái danh sách mà ở trong Medscape người ta liệt kê những cái bệnh mà trong đó trên thế giới người ta dùng nghệ. Tuy nhiên theo trong cái danh sách dài này và mình thấy những cái chứng bệnh đó cũng không có chính xác, và chúng ta có cảm tưởng chung chung rằng là cái công dụng lâm sàng của nghệ hiện nay chưa được xác định và nó đo lường rõ rệt đến mức có thể dùng như là một cái thuốc đặc trị cho một bệnh hay là một cái loại bệnh chính xác nào đó. Và cũng theo cái trang Medscape đó thì cái tác dụng duy nhất được chứng minh hữu hiệu là trong bệnh dyspepsia. Tuy nhiên đứng về phương diện vị trí của một người bác sĩ thì cái chữ dyspepsia có nghĩa là khó tiêu, thì cái bệnh này cũng không có được định nghĩa rõ ràng lắm. Có nghĩa là tùy theo chữa bệnh họ xài cái thuốc đó và họ tin tưởng như thế nào nhiều hơn là một những cái giá trị mà khách quan. Và khi nói đến nghề thì chúng ta nói đến bột nghề màu vàng, là từ tiếng Anh người ta dạy xài là turmeric, lấy từ củ của cái cây, cái tên khoa học của cái cây là curcuma longa. Cái cây này nó có hoa, nó có cái lá to, nó dùng để gói bánh và nó xuất phát ở Ấn Độ. Và nghề được phát hiện trong những cái dụng cụ nấu ăn từ đến 4.000 năm trước cũng ở bên Ấn Độ. Mà nói đến đồ ăn Ấn Độ thì chúng ta biết là curry thì nó làm có bột nghề ở trong đó. Và cái chất có hoạt tính ở trong nghệ gọi là curcumin, nó có tác dụng chống oxy hóa và chống viêm, và những cái đặc tính về dược học mà người ta hay nói là cái nghệ nó sở hữu những cái đặc tính đó thì phần lớn là đều được gán cho curcumin. Tuy nhiên ở trong bột nghệ cái tỷ lệ curcumin rất thấp, nó có chừng 3% thôi hoặc ít hơn. Ví dụ như 100 gram bột nghệ thì chỉ có dưới 3 gram có cái chất có hoạt tính là curcumin. Và trong bột cà ri thì lại càng ít hơn curcumin nữa. Cho nên nếu mà chúng ta ăn cà ri nhiều và chúng ta hy vọng là nhờ vào tác dụng của curcumin từ chất nghệ ở trong đó, thì cái tác dụng ích lợi thì nếu có, đã có lẽ không có bao nhiêu từ cái bột cà ri mà chúng ta ăn. Bây giờ bàn về cái dược học của nghệ thì phần lớn là curcumin. Nó là một cái chất nó gọi là tan ở trong mỡ, cho cái cơ cấu của cái molecule của nó, cái phân tử nó thì nó tan ở trong mỡ và nó không có dễ dàng ở trong nước. Và từ đó nó rất khó hấp thụ từ cái đường ruột để đi vào máu của chúng ta. Và từ đó nếu mà nó có tác dụng đến những cái bộ phận, những cái mô trong cơ thể thì nó cũng khó mà đến những cái nơi mà chúng ta muốn gửi đến. Phần lớn cái curcumin nó được chúng ta uống hay là chúng ta ăn trong thức ăn thì phần lớn có nghĩa là từ 40% cho tới 85% nó bị thải ra ngoài, ngoài phân, là vì cơ thể không có hấp thụ được. Ví dụ như là có những cái biện pháp người ta dùng mà có thể là vô tình nhưng mà nó có ích. Nếu chúng ta muốn nó hấp thụ nhiều hơn thì ví dụ như nghệ mà nấu trong mỡ, nấu với dầu đậu phộng, dầu mè hay là dầu nước, nước dừa hay là những thức ăn Ấn Độ nó có bơ ở trong, chất sữa ở trong. Hay là nấu chung với tiêu là black pepper đó, là mà chúng ta ăn. Thì nhờ trong tiêu nó có một cái chất gọi là piperine. Ở trong tiêu nó có khả năng làm cho cái tăng cái hấp thụ của cái chất curcumin đến 20 lần. Thì nấu nghệ ở trong nước sôi, như chúng ta có những cái túi làm pha trà thì nó cũng tăng cái vấn đề hấp thụ chất curcumin. Thì đó là những cái điều kiện mà chúng ta thường thấy trong cách nấu nướng, trong cách uống nước của cái vùng Nam Á như Ấn Độ hay là Đông Nam Á của chúng ta. Và những cái biện pháp đó thì thật ra thì nó cũng có khả năng nó làm tăng lên cái sức hấp thụ của cái chất curcumin. Thì một cái biện pháp khác mà mới đây được quảng cáo rất nhiều là để tăng cái sự hấp thụ của cái chất curcumin vào trong cái hệ tiêu hóa của chúng ta thì đó là cái công nghệ nano. Thì chúng ta trước hết xin giải thích sơ lược ra đây thế nào là cái công nghệ nano. Thì công nghệ nano là cái công nghệ làm tác dụng hay là làm việc ở cái mức mà rất nhỏ của những cái vật thể, và nó biến đổi những cái vật thể ở cái mức nguyên tử hoặc là phân tử ở cái mức dưới 100 nanometer. Thì một nanometer viết tắt là chữ N, M là cái đơn vị chiều dài, nó bằng một phần ngàn của một cái micron, có nghĩa là nó bằng một phần tỷ của một mét. Là ví, để cho dễ hiểu thì ví dụ nếu mà chúng ta nói một hòn bi là nó bằng một nano, thì một mét thì nó to bằng cái trái đất của chúng ta, là một cái đơn vị rất là nhỏ. Thì Viện Hàn Lâm Khoa học ở Việt Nam, trên cái website của cái Viện Hàn Lâm Khoa học Việt Nam, vào tháng 10 năm 2013 thì có nói về cái chất nghệ mà nghệ nano. Thì nano curcumin sản xuất ở Việt Nam, trong đó cái phân tử curcumin nó được chuyên chở trong những cái hạt micelle polymer, nó kích thước nano và tan ở trong nước. Và theo cái website đó thì, hoặc là theo một số tin tức từ Việt Nam thì nói là hấp thụ 40 lần tốt hơn curcumin thường. Như vừa rồi chúng ta nói thì tiêu mà cộng với lại cái chất curcumin có thể tăng cái curcumin hấp thụ đến 20 lần. Thì ở đây cái nanotechnology nó tăng nói đến 40 lần tốt hơn cái curcumin thường. Và cái tin này cũng được Tân Hoa Xã của Trung Quốc có đưa tin bằng tiếng Anh, nhưng mà cũng trích nguồn từ báo Thanh Niên. Là Việt Nam trở thành một trong 10 nước trên thế giới sản xuất được nghề nano. Tôi chỉ có những cái tin tức này và tôi không có tìm thấy thì xác nhận trên những báo sổ tin khác bằng nguồn tiếng Anh từ nguồn khác. Thì nói chung áp dụng kỹ nghệ nano cho chất curcumin nghệ bằng cách người ta làm liên kết cái phân tử curcumin, cái chất curcumin với một cái vật thể khác, một cái chất nào khác. Những cái vật thể này gọi là nano carrier. Là trong cái trường hợp này người ta lại xài mấy cái micelle. Micelle là những cái vật thể rất nhỏ, nó bằng chất polymer mà nó nhỏ ở cái mức nano, có nghĩa là dưới 100 nanometer thì gọi là nanoparticles. Thì những cái vật thể đó nó bọc cái phân tử của curcumin lại, và cái mục đích chính thực tế trong cái vấn đề này là người ta nghĩ là cái curcumin nó sẽ bền vững hơn khi nó đi qua hệ tiêu hóa. Vì ví dụ như chúng ta ăn một cái chất nào đó vô, thì cái chất đó dù nó được hấp thụ được nơi nữa, nó đi khỏa coi coi gan, thì cái gan có thể nó làm cho cái đó nó mất đặc tính của nó một phần, rồi sau đó nó mới đi vào máu. Thì có thể là cái chất curcumin nano nó bền vững hơn khi nó đi qua cái hệ tiêu hóa sau khi nó được hấp thụ. Và làm cho cái chất curcumin này nó tan ở trong nước, thì do đó nó gia tăng cái khả năng hấp thụ của curcumin để đi vào máu và đi vào các mô của cơ thể. Trong từ tiếng Anh người ta đưa cái ý niệm gọi là bioavailability, là một cái chất đó khi mà mình ăn vào cơ thể thì bao nhiêu cái phần nó đã có tác dụng sinh hoạt ở trong cơ thể mình, vì nó trước khi đi vào trong những cái mô của mình nó phải đi qua nhiều cái màng lọc, nhiều cái rào cản ở trong cái cơ thể. Thì tuy nhiên kỹ thuật nano được áp dụng vào y khoa nói chung là một cái lĩnh vực rất phức tạp. Nó bao gồm nhiều cái cách tiếp cận cái vấn đề như thế nào, và nó bao gồm nhiều cái chiến lược khác nhau, chứ không phải là cái kỹ thuật nano nào cũng giống nhau. Thì đối với cái người dùng thì có lẽ chúng ta chỉ tóm tắt cho các bạn biết là có thể dùng cái viên nghệ nano thì hấp thụ được nhiều hơn là dùng curcumin thường. Ngoài ra, về vấn đề cái sau khi hấp thụ thì nó đi tới cái lượng bao nhiêu mới tốt, hay là thuốc nó đi về bộ phận nào và mục đích chữa bệnh gì, hay là ngăn cản ngừa bệnh gì, có tác dụng phụ gì không so với những cái thuốc nghề thường, thì chúng ta cần phải đi vào chi tiết hơn và cần hỏi nhà sản xuất thuốc hay là các y bác sĩ, những dược sĩ bán thuốc liên hệ. Thì curcumin chỉ là một trong mấy chục chất khác nhau có hoạt tính ở trong nghề mà thôi. Và những cái chất kia nó cũng có tác dụng kháng oxy hóa, kháng sinh, nghĩa là tác dụng giống như chất một trụ sinh, hay là nó chống ung thư, hay là nó giảm viêm trong những cái thí nghiệm ở trên tế bào, nằm trong làm phòng thí nghiệm, chứ không phải chúng ta không có nói đến cái vấn đề mà trên người bệnh nhân. Cho nên nếu mà chúng ta chỉ dùng curcumin thôi, ví dụ như curcumin nano thôi, thì chưa chắc là chúng ta đã gặt hái hết những cái lợi thế của những một cái nghề thiên nhiên. Cái này tôi còn xin nhắc lại là giống như trong một cái số vitamin, thì chúng ta chứng minh là một cái vitamin nào đó chúng ta uống thêm, nhưng mà cũng có những cái kết quả khảo cứu cho thấy là nếu mà chúng ta ăn những cái đồ tươi mà nó chứa những cái vitamin đó, những cái trái cây hay là những cái lá cây chứa vitamin đó, thì cái tác dụng nó là tốt hơn hoặc là nó khác cái tác dụng mà chúng ta mong muốn khi chúng ta chỉ uống cái thuốc viên. Thì mở ngoặc cái điểm này thì trên trang web bán hàng Amazon thì một hiện giờ một cái chai 120 viên 250mg nano curcumin, người ta nói là do làm tại Mỹ, mà cứ uống một ngày một viên là uống được dùng trong 120 ngày, chừng 4 tháng, thì bán giá chừng $50. Và theo thông tin trên chai thì cái nano curcumin, curcumin nano của họ là nó là 45 nanomet, để có thể đi qua lọt những cái kênh sinh học, biological channel ở trong cơ thể. Thì họ theo cái tin họ nói thì là những cái channel này nó rộng 200 nanomet, và cái viên này nó có 45 nanomet thì nó đi lọt qua những cái chỗ đó, so với là những cái curcumin bình thường thì nó không có đi lọt vào trong những cái channel đó. Và nếu mà để so sánh với một cái loại nano curcumin làm tại Việt Nam thì tôi cũng đi tìm trên Internet, thì tôi thấy những cái chất curcumin nano bán ở Việt Nam, ví dụ như 4 hộp dùng được trong 30 ngày thì giá trên 1 triệu đồng Việt Nam, có lẽ là cũng chừng $50. Thì hay là cái curcumin là cái chất thuốc ở trong nghề đó đang được nghiên cứu, và trong ngành y khoa gọi là alternative medicine ở Mỹ, thì người ta chỉ coi đó như là một cái biện pháp bổ túc trong các lĩnh vực sau đây. Và xin nhắc lại là cái FDA là cái cơ quan quản trị thuốc và thực phẩm của Mỹ không công nhận cái việc dùng nghề như là một thuốc chữa bệnh, là drug. Tôi thấy hiện giờ trong cái alternative medicine thì người ta dùng chung với hóa trị liệu trong các bệnh ung thư. Người ta, một số người họ nghĩ là nếu mà kèm theo cái thuốc nghề curcumin thì hóa trị liệu nó tốt hơn, hoặc là trong một cái phụ cho cái việc trị liệu tiểu đường bằng thuốc tây, hay là một số người người ta dùng ở trong cái bệnh trầm cảm hay là bệnh Alzheimer, cũng như là có một số bác sĩ người ta dùng chung cái thuốc trị trầm cảm như là Prozac cùng chung với curcumin lấy từ nghề ra, hay là một số bệnh ngoài da như cái bệnh da vệ nến là psoriasis, thì một số người họ thấy xài nghề cũng có kết quả. Và một số khảo cứu thì mà người ta nói là họ giúp lành những cái vết thương, và những cái đây cũng ăn khớp với là những cái quan sát của y khoa cổ truyền Ấn Độ. Người ta, những người Ấn Độ họ nói cái đó không có gì mới, là tại vì họ đã dùng cái thuốc trong nghề để giúp làm lành vết thương dễ dàng hơn từ mấy ngàn năm nay. Và một số người thì họ thấy nghề tốt trong cái vấn đề làm giảm đau khớp, cho tác dụng giảm viêm của nó. Thì nói tóm lại là về cái việc dùng bột hay là viên nghề nói chung thì nên hỏi bác sĩ của mình trước khi, nhất là trước khi chúng ta dùng những cái liều cao, và nên để ý những cái tác dụng phụ sau đây có thể xảy ra. Nếu mà chúng ta nằm ở trong cái trường hợp sau này thì nên kiểm chứng với lại bác sĩ của mình là dùng như vậy có an toàn hay không. Mặc vì là nếu mà chúng ta đi lên Internet thì có những cái tin tức nó trái ngược nhau về cái vấn đề này. Những người có thai là vì trên cái cơ sở là người ta thấy một số nhận xét cho thấy là curcumin là cái chất ở trong nghề nó có thể kích thích cái tử cung co bóp trong cái thai kỳ mà cái đoạn cuối, và có thể thôi, cái này không có chắc chắn, và có thể là một cái yếu tố làm cái người đó sinh non. Curcumin có thể làm thụ thai khó khăn hơn cho một số người. Những cái người đang khó thụ thai, vô sản hay là vô sanh thì có thể là nếu dùng curcumin có thể là nó một cái yếu tố nó làm trở ngại. Cái người bị bệnh gan, bệnh sàng mật thì cũng phải dùng cẩn thận lúc cái dùng curcumin, vì nó curcumin nó có cái tính cách đặc tính là nó kích thích cái túi, cái ống mật. Curcumin có thể cẩn thận cho những cái người dùng thuốc loạn máu. Làm loạn máu, đó là nói nôm na những cái thuốc mà nó làm cho cái máu chúng ta nó khó đông hơn, như aspirin hay là clopidogrel, Plavix là những cái thuốc mà một số người già được bác sĩ cho uống để cho máu họ khó đông hơn, nó không có bị tắc nghẽn những cái mạch máu. Thì nếu mà như hay là những cái người đang uống thuốc mà loại không phải là corticoid mà để làm giảm viêm, như là thuốc này, ibuprofen mà cái tên thương mại thường chúng ta thấy ngoài như là Advil, Motrin, những cái người dùng aspirin để trị đau khớp, giảm viêm, thì có những cái nhận xét người ta nghĩ là curcumin có thể làm dễ chảy máu cộng vô cái tác dụng của những cái thuốc đó. những cái người bị bệnh tiểu đường hay dùng thuốc hạ đường ở trong máu xuống thì cũng phải cẩn thận nữa, cũng phải hỏi bác sĩ của mình, là vì cái chất curcumin ở trong nghệ, nếu mà chúng ta dùng nhiều nó có thể làm mức đường máu của chúng ta nó quá thấp, hypoglycemia, và làm ngất xỉu. Và cuối cùng những cái số người ví dụ như họ đang uống thuốc bao để làm giảm cái chất axit trong bao tử như là omeprazole, prilosec, thì trên lý thuyết thì curcumin trong một số khảo cứu người ta thấy là cái thuốc curcumin, cái curcumin, chất curcumin nó lại ngược lại, nó kích thích cái dạ dày sản xuất axit nhiều hơn. Tất nhiên là đi ngược lại cái tác dụng của cái thuốc mà chúng ta đang dùng. Và nói chung thì rất có nhiều thuốc nó tương tác, nó interaction với chất curcumin ở trong nghệ. Cũng như là ví dụ chúng ta đã thấy là nếu mà xài cái nghệ cùng chung với tiêu thì trong cái tiêu nó có piperine để mà tăng cái sự hấp thụ của nghệ, chất nghệ curcumin. Thì chính cái chất piperine đó kèm theo cũng có thể tương tác với lại một số thuốc khác nữa. Ví dụ như một số người đã uống cái thuốc phenytoin là cái thuốc chống co giật, hay là cái chất theophylline, hay là cái chất propranolone với mục đích hạ huyết áp hay là một số mục đích khác, thì những cái thuốc đó nó lại tác dụng kèm với cái chất piperine kèm theo trong một cái số thuốc viên hay là nước mà ở trong đó có cái chất curcumin của nghề trong đó. Thì nói tóm lại, nếu mà chúng ta xài thuốc nghệ tới một cái mức đáng kể hay là một cái liều khá cao thì trước hết chúng ta phải cần kiểm chứng với lại bác sĩ của chúng ta để xem trong những cái thuốc của mình đang uống hay là trong cái bệnh của mình có cái vấn đề gì mà trên lý thuyết, ít lắm là trên lý thuyết, cái chất curcumin nào đó tác động nó ảnh hưởng tới cái kết quả của cái bệnh mình đang được chữa trị hay không. Và tôi xin chúc quý vị thính giả may mắn. Xin cảm ơn.
Cảm ơn bác sĩ Hồ Văn Hiền. Chúng tôi cũng xin cảm ơn thính giả đã tham gia chương trình hỏi đáp y học này. Quý vị có thể xem và nghe lại các bài giải đáp trên mạng Internet ở địa chỉ voatiengviet.com. Quý vị muốn được giải đáp các thắc mắc về những vấn đề y học thường thức, xin gọi đến số điện thoại ở Mỹ là 202-205-7890 hoặc email đến địa chỉ vietnamese@voanews.com.
Đây là bài xã luận phản ánh quan điểm chính thức của chính phủ Hoa Kỳ.
Phó phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ Mark Toner nói rằng, loan báo gần đây của Nga và Syria ngừng ném bom phía đông Aleppo trong 8 tiếng là quá ít, quá muộn. Liên Hiệp Quốc đã nói rằng khoảng thời gian tạm dừng 8 tiếng là không đủ lâu để cho phép viện trợ nhân đạo hữu hiệu tới được thành phố bị bao vây này, với khoảng 275.000 thường dân bị nhắm mục tiêu trong những cuộc không kích với số lượng chưa từng thấy trong mấy tháng qua, khiến hàng trăm thường dân thiệt mạng. Nhưng điều đó không có nghĩa là Hoa Kỳ đã từ bỏ nỗ lực nhằm giảm thiểu tình trạng bạo lực khắp Syria và tạo lập cơ sở cho một giải pháp chính trị cho cuộc xung đột ở đó. Ngoại trưởng Hoa Kỳ John Kerry mới đây đã hội kiến Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov và 7 ngoại trưởng nước ngoài trong khu vực tại thành phố Lausanne, Thụy Sĩ, nơi mà họ đã thảo luận về khả năng thực thi đình chỉ chiến sự thực sự tại Aleppo.
We had a very frank discussion with the Russians and Iranians about exactly how we
chúng tôi đã có một cuộc thảo luận rất thẳng thắn với Nga và Iran về việc chính xác là chúng tôi có thể đạt được điều đó bằng cách nào. Chúng tôi sẽ tiếp tục nỗ lực giải quyết việc này vì không ai có quyền bỏ ngang và cho phép Aleppo tiếp tục bị ném bom mà không nỗ lực hết sức để chấm dứt chuyện này.
Ngoại trưởng Kerry nói điều đang xảy ra ở Aleppo là một bước lùi khủng khiếp về thời gian, trở lại sự mang rợ, sự sử dụng vũ lực mà là sự sỉ nhục đối với tất cả những giá trị mà Liên Hiệp Quốc và hầu hết các nước tin là kim chỉ nam cho những hành động của chúng ta. Ngoại trưởng Kerry chỉ ra rằng, trái ngược với tuyên bố của Nga rằng họ đang chiến đấu chống lại những kẻ khủng bố ở Syria, 80-85% những vụ ném bom của họ nhắm vào phe đối lập ôn hòa.
Và họ làm điều đó để hỗ trợ ông Assad dưới chiêu bài chống khủng bố. Nhưng họ sẽ gặp khó khăn trong việc chứng minh số lần mà họ thực sự tấn công Daesh hay ISIL.
Ngoại trưởng Kerry nói, Nga không lừa được ai với những gì họ đang làm. Nhưng vấn đề là liệu chúng ta có thể tìm được một con đường về phía trước hay không để có thể cố gắng đạt được một thỏa thuận ngừng bắn và thực sự ngồi lại đàm phán về giải pháp chính trị mà Nga nói là cách duy nhất để giải quyết cuộc chiến ở Syria. Nếu đó là cách duy nhất để giải quyết cuộc chiến này, vậy thì họ nên thể hiện bằng hành động của mình rằng điều này chính là điều mà họ đang chọn làm.
Quý vị đang nghe chương trình phát thanh trực tuyến của đài VOA. Trước khi kết thúc chương trình này, mời quý vị theo dõi tóm lược các tin đáng chú ý trong ngày.
Thưa quý vị, tin mới nhận từ Việt Nam. Truyền thông của Việt Nam cho hay, chiều ngày 23 tháng 10, ông Nguyễn Ngọc Long, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Tuy Đức, tỉnh Đắk Nông, cho hay đã xảy ra một vụ nổ súng làm 3 nhân viên của một công ty bị chết khi săn ủi đất. Tin cho hay khoảng 8 giờ cùng ngày, nhân viên của công ty Ngọc Long đang dùng máy ủi để san ủi đất rẫy tại một xã ở trong huyện Tuy Đức, thì một nhóm người dùng súng hoa cải tấn công. Vụ xả súng đã làm cho 3 người chết tại chỗ, 15 người bị thương. Vị chủ tịch huyện Tuy Đức nói, nhóm bắn công nhân của công ty Long Sơn có trên 10 người. Ông cho biết thêm là nguyên nhân ban đầu được xác định là do tranh chấp đất đai. Đại tá Lương Ngọc Lếp, Phó Giám đốc Công an tỉnh Đắk Nông, cho biết công an đã xác định được 4 nghi can gây ra vụ việc. Đại tá Lếp nói, nhóm gây án là người ở huyện Bù Đăng, tỉnh Bình Phước, lâu nay lên xã Đắc Ngo, huyện Tuy Đức, sản xuất và có tranh chấp đất đai với công ty trách nhiệm hữu hạn Long Sơn. Trong khi đó, một lãnh đạo xã Đắc Ngo nói với báo Tuổi Trẻ rằng, theo thông tin ban đầu mà ông nắm được, thì người của công ty Long Sơn đã ủi vượt vào đất của người dân, dẫn đến sự việc nêu trên. Cũng tin liên quan đến Việt Nam, tin hôm 22 tháng 10 cho hay Trung Quốc đã đưa các tàu hải quân của họ đến thăm Việt Nam để củng cố mối quan hệ giữa hai nước trong bối cảnh gia tăng căng thẳng ở vùng Biển Đông. Quân đội hai nước sẽ tham gia vào các hoạt động và có tin là các quan chức Trung Quốc sẽ gặp các lãnh đạo của Việt Nam ở cấp tỉnh. Theo Sputnik, lực lượng hộ tống số 23 của Hải quân Trung Quốc đã đến thăm cảng Cam Ranh của Việt Nam hôm 21 tháng 10. Đại tá Vương Hồng Lý, chỉ huy lực lượng hộ tống số 23, nói đây là điểm dừng chân cuối cùng của đội tàu sau khi họ đã thăm Myanmar, Malaysia và Campuchia. Ứng cử viên Tổng thống của Đảng Cộng hòa Donald Trump đưa ra các đề xuất cải cách nhập cư mới và cho biết ông sẽ cắt giảm thuế cho tầng lớp trung lưu Mỹ còn 35% trong 100 ngày đầu tiên nhậm chức nếu ông giành chiến thắng trong cuộc bầu cử Tổng thống vào tháng tới. Trong bài diễn văn hôm thứ Bảy, ông Trump cho biết ông sẽ ngăn dòng chảy những người nhập cư bất hợp pháp bằng cách áp dụng án tù tối thiểu 2 năm đối với bất cứ ai vào nước Mỹ một cách bất hợp pháp. Ông cũng yêu cầu mức án 5 năm đối với những người có tiền án tiền sự hoặc từng bị trục xuất 2 lần. Tin mới nhận, trong một bài phát biểu trên truyền hình hôm Chủ nhật tại thành phố Ark, Tổng thống Iran Hassan Rouhani cho biết ông không thích ai hơn ai trong số các ứng cử viên trong cuộc bầu cử ở Hoa Kỳ. Ông cũng cho rằng các công dân Mỹ đang đứng trước giữa sự lựa chọn giữa tồi và tốt hơn. Ông ám chỉ cuộc đua giữa bà Hillary Clinton và ông Donald Trump. Ông còn bình luận là Hoa Kỳ tự nhận đã có nền dân chủ trong hơn 200 năm qua, nhưng tình hình hiện nay chỉ ra rằng nền đạo đức không có chỗ đứng ở đó.
Quý thính giả vừa nghe chương trình Việt ngữ lúc 10 giờ tối của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát trực tuyến trên mạng Internet tại địa chỉ voatiengviet.com. Chúng tôi sẽ trở lại trong chương trình phát thanh từ 4 giờ 30 đến 5 giờ sáng mai trên podcast và trên sóng trung bình 190m5, tức 1575kHz. Mong quý vị đón nghe. Linh Đan và Ban Việt ngữ xin kính chào và chúc quý vị một đêm ngon giấc.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.